Thứ sáu, tuần ba, mùa phục sinh.
Ông Sao-lô được kêu gọi làm tông đồ. Công vụ tông đồ chương chính.
Ông Sao-lô vẫn còn hằm hằm đe dọa siết các môn đệ Chúa, nên đã tới gặp Thượng Tế xin thư giới thiệu đến các hội đường ở Đa-mát, để nếu thấy những người theo đạo, bất luận đàn ông hay đàn bà, thì bắt trói giải về Jerusalem. Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Đa-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống, bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: Saul, Saul, tại sao ngươi bắt bớ ta? Ông nói: Thưa ngài, ngài là ai? Người đáp: Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ. Nhưng ngươi hãy đứng dậy, vào thành và người ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì. Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ. Họ nghe có tiếng nói nhưng không trông thấy ai. Ông Sao-lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mở nhưng không thấy gì. Người ta phải cầm tay dắt ông vào Đa-mát. Suốt 3 ngày, ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống. Bây giờ ở Đa-mát có một môn đệ tên là Khanania. Trong một thị kiến, Chúa phán với ông: Khanania. Ông thưa: Dạ, lạy Chúa, con đây. Chúa bảo ông: Đứng lên, đi tới phố gọi là phố Thẳng, đến nhà Giu-đa, tìm một người tên là Sao-lô, quê ở Tác-xô. Người ấy đang cầu nguyện và thấy một người tên là Khanania đi vào, đặt tay trên mình để làm cho mình lại thấy được. Ông Khanania thưa: Lạy Chúa, con đã nghe lắm kẻ nói về người ấy, về tất cả những điều ác người ấy đã làm cho dân thánh Chúa tại Jerusalem. Còn ở đây, người ấy được các thượng tế cho quyền bắt trói tất cả những ai kêu cầu danh Chúa. Nhưng Chúa phán với ông: Cứ đi, vì người ấy là lợi khí ta chọn để mang danh ta đến trước mặt các dân ngoại, các vua chúa và con cái Israel. Thật vậy, chính ta sẽ chỉ cho người ấy thấy tất cả những đau khổ người ấy phải chịu vì danh ta. Ông Khanania liền đi. Ông vào nhà, đặt tay trên Sao-lô và nói: Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây. Người là Đức Giê-xu, đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến để anh lại thấy được và để anh được đầy thánh thần. Lập tức có những cái gì như vậy bong ra khỏi mắt ông Sao-lô và ông lại thấy được. Ông đứng dậy và chịu phép rửa, rồi ông ăn và khỏe lại. Ông ở lại Đa-mát với các môn đệ mấy hôm, rồi lập tức ông bắt đầu rao giảng Đức Giê-xu trong các hội đường rằng Người là Con Thiên Chúa.
Diễn từ trong hội đường Ca-phác-na-um, Gioan chương 6.
Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giê-xu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là những điều Đức Giê-xu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Ca-phác-na-um.
Tin mừng theo Thánh Gioan không viết về việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể, nhưng lại giải thích cách sâu xa cho chúng ta về ý nghĩa của bí tích ấy, đặc biệt trong bài tin mừng hôm nay. Câu 51 là một bước chuyển quan trọng trong bài giảng của Đức Giêsu về bán hàng sống ở chương 6. Tôi là bán hàng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Lần đầu tiên thịt được nhắc đến trong bài giảng này, thịt của Đức Giêsu chính là bánh từ trời được ban cho thế gian. Ngôi lời đã vào đời làm người, đã thành thịt. Bây giờ, chính thịt ấy lại được trao ban cho con người như bánh hằng sống. Đức Giêsu không bằng lòng với chuyện nuôi một số người bằng bánh và cá. Điều đó chỉ làm giảm cơn đói thân xác trong một thời gian. Ngài muốn nuôi cả thế giới bằng chính sự sống thần linh ở nơi Ngài, nuôi bằng trọn cả con người Ngài, nuôi bằng chính thịt và máu Ngài. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống vĩnh cửu, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Ăn thịt và uống máu một người là điều làm người Do Thái ghê sợ. Chúng ta chỉ hiểu được những lời trên đây trong bối cảnh của bữa tiệc ly, khi Đức Giêsu mời các môn đệ ăn bánh và uống rượu Ngài trao, mà Ngài lại nói: "Đây là mình Thầy, đây là máu Thầy." Đức Giêsu muốn trao cho nhân loại sự sống của Ngài qua thức ăn, thức uống bình thường của con người là bánh và rượu. Sự sống vĩnh cửu đã hé nở ngay từ đời này và sẽ viên mãn ở đời sau. Hãy đến ăn và uống lương thực thần linh Ngài dọn cho ta. Hãy đến với lòng tin và sự trân trọng trước món quà quý giá. Nhưng dự tiệc thánh thể không phải chỉ là đến với thịt và máu Chúa, mà còn là gặp gỡ tiếp xúc với một ngôi vị là chính Đức Giêsu. Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Một sự ở lại hai chiều, một sự hiệp thông sâu thẳm giữa hai ngôi vị. Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ sống nhờ tôi như vậy. Rốt cuộc, qua việc ăn uống mình máu Chúa, chúng ta được tham dự vào mối tương quan thân tình giữa Cha và Con. Chúng ta được sống bằng cùng một dòng sự sống phát xuất từ Cha. Chúng ta được nhiễm phúc chia sẻ sự sống của chính Thiên Chúa. Bí tích thánh thể không phải là một thứ bùa chú hay đũa thần. Ai càng mở lòng mình ra để trao đi, càng thoát ra khỏi thái độ chiếm đoạt, thì càng thấy mình được biến đổi và được giàu có muôn ơn. Trong mỗi thánh lễ, chúng ta được mời gọi đón lấy bánh hằng sống, tấm bánh lời Chúa và tấm bánh mình Chúa. Lạy Chúa, Chúa là thức ăn, thức uống của con. Càng ăn, con càng đói. Càng uống, con càng khát. Càng sở hữu, con lại càng ước ao. Chúa ngọt ngào trong cổ họng con hơn cả từng mật ong, vượt quá mọi thứ ngọt ngào khác trên đời. Lúc nào con cũng thấy đói khát và ước ao, vì con không sao múc cạn được Chúa. Ngài nghiền nát con hay con nghiền nát Ngài, con chẳng rõ, vì ở thẳm sâu lòng con cảm thấy cả hai. Chứ đời con nên một với Ngài, đòi hỏi đó làm cho con đau đớn, bởi vì con không muốn từ bỏ những thói quen của con để ngủ yên trong tay Chúa. Chỉ biết tạ ơn Chúa, ca ngợi và tôn vinh Chúa, bởi đó là sự sống đời đời cho con.